This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Vâng, cảm ơn quý vị vẫn chưa là sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thị Nạn ngày hôm nay cùng với chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không, chị Minh Ánh?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Nhờ ơn thật trời. Mình lúc nào cũng khỏe hết, chưa thấy bệnh. Hoàng Tín thì sao nè, khỏe không?
Em thì ok chị. Thời tiết của tuần này và những tuần sau nữa của Dallas Forward là bắt đầu nó mát xuống, nó dịu mát trở lại. Mà ngày hôm nay thì cũng 90 mấy, thì cao điểm thì nó cũng lên khoảng cỡ 97, 98 gì thôi. Thì nếu 97, 98 mình feeling có khoảng cỡ 100 thì còn sót lại một vài ngày thôi. Sau đó là... em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, thì chắc chắn sẽ có những cái trận mưa ập xuống trong khu vực Đà Lạt Hồ trong những ngày sắp tới, những ngày vào thu, những ngày trong thu, thì chúng ta sẽ có một cảm giác là con nai vàng nhìn lá vàng rơi ngơ ngác.
Ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.
Mà trượt chân một cái té đau lưng. Vâng, được quý vị. Thế là chúng ta đã bắt đầu bước vào cái mùa thu rồi. Như quý vị cũng như chị thấy rồi đó. Mùa thu thì chắc chắn trong cái tháng 8, tháng 9 đầu tiên chúng ta cảm nhận được đó là một cái mùa, là kêu là cái mùa tựu trường hả chị ha?
Đúng rồi em.
Các em trẻ cũng nhập học, rồi phụ huynh, rồi các em học sinh đều rất là bận rộn lắm. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có được một cái chăm sóc cho các em kỹ càng hơn. Ba lô, backpack, áo, quần, nước nôi này nọ, nước nôi, điện đùng đầy đủ hết trơn. Và nhất là cái khoảng thời gian này, theo những người Việt Nam của chúng ta, người châu Á nói chung thông thường, đó là lễ Tết Trung Thu, hay mà gọi là cái Tết Nhi Đồng, mà các cộng đồng người Hoa Kỳ, gốc Việt cũng đều rộn ràng tổ chức như quý vị, như chị thấy. Và Hoàn Tính biết là chị cũng đang giúp tổ chức Tết Trung Thu cho cái quần hạt mà chị đang cư ngụ, phải không chị?
Dạ vâng, đúng vậy ạ.
Ở bên chị đó, ở bên chị thì người Việt cũng đông, cho nên chắc cũng sẽ có rất là nhiều những cái hội đoàn, và cũng chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều nơi tổ chức Tết Trung Thu giống như bên này. Cộng đồng năm nay cũng tổ chức cũng quy mô lắm đó chị, cũng vui lắm. Như vậy thì chị có thể chị chia sẻ cho quý vị đồng hương, quý vị thính giả của chúng ta biết về những sinh hoạt cộng đồng của chị trong ngày hôm nay được không thưa chị? Và tiếp theo thì không phải chỉ có những cộng đồng bên chị, mà chắc chắn là sẽ còn những câu hỏi khác dành cho chị nữa nha. Mời chị.
Rồi, cảm ơn Hoàng Tín lắm. Cảm ơn là đã hỏi câu này nha. Tại vì cái sự quan tâm của những cái việc sinh hoạt cộng đồng thì đó là một cái điều mà chúng ta, người Việt tị nạn, nên quan tâm, phải không ạ? Cho nên khi đưa Hoàng Tín đưa câu này thì Minh Ánh rất là cảm ơn. Đây là cái Tết Trung Thu thứ 3 mà Minh Ánh giúp tổ chức. Dạ, thì cái việc đầu tiên là năm 2021 thì ai cũng nhớ rồi, sau cái pandemic là ai nấy bị cấm cung, con nít thì phải học ở trong nhà. Còn những cái người châu Á như chúng ta, hễ mà ra đường là nó nói go back home Chinese. nó vơ đũa hết cả nắm chúng ta là người Tàu, phải không ạ? Tại vì cái cúm Vũ Hán nó từ Tàu qua nên ai nấy ghét lắm. Thì mình năm đó là đầu tiên là mình nhớ là mùa hè, mình kêu gọi cái gia đình khí công Hoàng Hạc, mấy anh chị ngày xưa đó tập, mà bây giờ bỏ là không có chỗ để tập. Tại ngày xưa tập indoor mà, thì Vũ cái cúm là đâu ai được vào trong nữa, họ cấm cung hết, bắt thân thứ về phải giãn ra, giãn cách ra hết. Thì mình mới xin cái công viên gần nhà mình ở mà nó mới xây rất là đẹp, có nước rồi, có hồ phun rồi, có chỗ chơi cho con nít rồi, dễ thương lắm. Mình xin ra để mình lấy một cái shelter, là mình xin dạy cái lớp khí công Hoàng Hạc một tuần một ngày trước, rồi sau đó mình tuần hai ngày. Và sau đó khi mình nghĩ chứ là người già thì mình có cái nơi trốn rồi, còn con nít nó bị giam cầm trong nhà thì sao? Và nhất là mình đang bị, tại sao mình bị người ta ghét? Có phải là tại vì mình không có chia sẻ cho người ta biết mình là ai, và cái thái độ, cái chính nghĩa của mình như thế nào, cái nhìn của mình, cái cách mình hòa nhập vào cái xã hội như thế nào, đúng không ạ? Thì mình mới viết một cái thỉnh nguyện thư, mình gửi lên cho ông coi như là commissioner của cái district đang ở đó, của quận Hillsborough. Thì mình có nói ổng là, mình nói là xin hãy giúp đỡ cho chúng tôi được tổ chức cái Tết Trung Thu, cái Tết Nhi Đồng cho các em. Và mình cũng nói chuyện với manager của cái park, thì người nào của họ cũng rất là động viên cho họ, ủng hộ cái chương trình đó. Và đó là cái Tết đầu tiên mà mình làm được tại ngay chỗ này, và được sự kết hợp với ủng hộ của vừa là Hillsborough County Board of Commissioners Council, mà vừa là của Hillsborough County Parks and Recreation Center. Và thêm một cái nữa là mình mời luôn cả City of Tampa, bà Mayor. Thì bà không đến, nhưng mà bà cho đại diện đến, để tại vì họ không có biết, như là lần trước mà khi mà làm cái lễ AAPI tại đó, họ để cái cờ đỏ sao vàng lên đại diện cho cộng đồng Việt Nam. Thì sau đó mình phản kháng dữ dội lắm, thì họ biết điều đó và mình mời họ vào để họ biết cộng đồng chúng ta, cộng đồng tị nạn là ai. Và đó là cái khởi đầu của cái Tết Trung Thu mà mình giúp tổ chức cách đây 3 năm. Và năm thứ hai đó, thì qua cái vụ mà tranh giành đoạt quyền lợi rồi với nhiều cái mưu mô thủ đoạn của cái cộng đồng mà hiện tại đó, thì mình anh tự động tách ra, nó cái này không phải là một cái cộng đồng Việt Nam tị nạn, mà một cái cộng đồng mà họ support cho những người mà muốn có cái agenda, có một cái coi như là có một cái mưu tính là muốn xây dựng làng Việt Nam, rồi đem cán viên đảng bộ, cán bộ đảng viên cộng sản qua để làm cho cái diện EB5 đó, từ 900.000 tới 1.800.000. Thì mình nói cái cộng đồng này nát bét rồi, thôi mình ra mình làm một cái gì đó cho các em. Thì mình được gia đình, mấy anh chị cô chú trong cái gia đình Khí Công Hoàng Hạc đứng ra support mình, nói thôi tiếp tục làm đi Minh Anh, các anh chị cô chú support cho em. Thì lúc đó mình mới ra, và mình cũng hê nó là mình cũng được có nhóm em trẻ, là các em đó là cũng là cái thế hệ, chị nghĩ chắc cỡ Hoàng Tín à, 40+ thôi, rất là dễ thương. Thì em đó là register nurse, rồi các anh làm cho một cái gọi là Bay Pie VA Hospital, mà em head nurse, mà em cũng là coi như là president của cái coi như là director của cái nhóm AAPI là Asian American Pacific Islander. Rồi từ từ cái mình mới được, mình kêu gọi luôn, mình kết hợp với Hội Cựu Chiến binh Mỹ chapter 787, rồi mình kêu gọi luôn cái trại lính, mấy cái AAPI của trại lính US Force Base, rồi mình mời luôn được cái bà trưởng ty học chánh của quận Hillsborough tới tham dự, và mình mời bà để làm một cái người gọi là keynote, one of the keynote speakers, rồi trao cái giải thưởng cho các em học giỏi. Thì đó là năm thứ hai. Và dĩ nhiên năm nay thì năm nào cũng vậy, nhà thờ rồi chùa rồi nhiều hội đoàn tổ chức Trung Thu lắm, nhất là cái vào cái tuần lễ ngày 30 này là đúng vào ngày Trung Thu đấy. Thì rồi cho nên mình mới chọn là ngày 23, là để cho cái tuần mà đúng Trung Thu là những anh chị, những cô chú trong hội đoàn, trong cái gia đình Khí Công Hoàng Hạc có thể có cái ngày 30 là cái tuần sau đó để mà đi tham dự cùng gia đình với chùa hay nhà thờ. Và mình biết là cái ngày 16 tây là cái cuối tuần tới là đảng Việt Tân tổ chức cho Tết Trung Thu bên thành phố St. Pete nữa. Đó là mình thấy là cũng có nhiều cái tổ chức lắm, phải không Hoàng Tín? Nói sơ sơ thôi đó. Chùa, rồi nhà thờ, rồi nhiều hội đoàn lắm. Và cái ngày 23 này đó, cái năm nay đặc biệt là bên cạnh là mình tổ chức Tết Trung Thu cũng bình thường phải không? Mình cũng dạy các em, mà như Hoàng Tín có hỏi mình là lồng đèn ở đâu chị có, thì dĩ nhiên một phần mình mua, nhưng mà cái phần lớn đó là mình dạy cho các em sử dụng, tái chế biến lại cái chai nhựa của nước uống của mình đó. Mình cắt ra rồi mình dán giấy màu để cho các em nó làm lồng đèn, tự làm lồng đèn. Rồi mình chỉ cho nó mấy cái battery mà candlelight là cái đèn cày mà nó giả, và nó chạy bằng pin á, nó dùng pin. Thì năm nay mới đặc biệt là mình mời thêm cái cộng đồng của Asian, của người châu Á, người Mỹ gốc châu Á vào. Và mình dùng một cái chủ đề để mà mình cố gắng mình kết hợp. Tại mình thấy cái Trung Thu nào thì dĩ nhiên ông bà cha mẹ cũng đi dẫn con cái đi, chứ con nít nó làm sao nó đi một mình được, phải không ạ? Thì năm nay chủ đề của mình nó gọi là ông bà và cháu. có nghĩa là grandparents and me or grandparents and us. Thì cái đó là, và mình mời luôn cộng đồng gốc Á Châu thay vì chỉ một mình Việt Nam. Mình muốn cái cộng đồng mình vững mạnh thì mình phải được cái sự hỗ trợ của những cộng đồng gốc Á Châu khác. Cho nên mình mời luôn các vị ông bà, hãy người Phi thì mặc đồ người Phi dẫn cháu lên đi một cái fashion show với mình. Và người Thái đây đó, đó mỗi cái cộng đồng thì hãy đem. Còn người Mỹ mà ai muốn tới, ông bà và cháu, we welcome. Mình có áo quần, áo dài, khăn đóng đầy đủ hết. Mặc được, cứ lên để cho nó có cái sự mà mình engage vào, mình mời người ta tham gia với mình á, thì nó có tình cạn nghĩa hơn. Và cái đó là cái đặc biệt năm nay. Và một cái đặc biệt lớn hơn nữa mà mình nghĩ là hồi đó giờ mình chưa có thấy cái cộng đồng Việt Nam nào ở trên toàn nước Mỹ mà làm một cái điều gì cho những người cao niên. Thì năm nay là cái năm đầu tiên mình mời luôn cái gọi là Hillsborough County Asian Services, và mình mời luôn cả USS Institute mà họ chuyên về nghiên cứu bệnh Alzheimer, cũng như mình mời tất cả một vài cái công ty mà có dịch vụ mà liên quan tới là lo cho người già, ví dụ như là caregiver, hospice, funeral home, assisted living home. Dạ, thì đó là những cái mà mình đang làm cho cái năm nay, mà mình cảm thấy là hy vọng trong tương lai cái chương trình này nó sẽ luôn luôn nó phát triển. Và tại như thế này nè, chúng ta làm không phải là cho cái danh vọng của chúng ta, mà chúng ta làm là để mình giao lại cho con cháu sau này, gọi là pass it on á. Mà các em trẻ thì nó sợ trách nhiệm lắm, nó không muốn đứng một cái chức chủ tịch hay là cái gì, nó không care mấy cái chuyện đó, nó không có quan tâm tới cái chuyện đó. Thì mình chỉ yêu cầu là các em vào trong ban tổ chức đi. Năm nay em này vào tổ chức trong ban, năm sau em khác làm. Mình phải luân chuyển để mình đào tạo cái thế hệ trẻ về leadership. Mà các em sợ là vì sao? Là tại vì hồi đó tới giờ mấy ông bà mà có tiền, có của, bác sĩ, rồi luật sư rồi này nọ, toàn là nắm cái cán không à. Muốn tổ chức là phải có tiền. Tại vì muốn tổ chức phải có một cái chỗ, kiếm cái chỗ là phải trả tiền. Rồi chưa kể là những chi phí khác. Năm nay tất cả là mình đều xin những cái công ty, và trong cộng đồng Việt Nam mình encourage họ hãy làm những cái giải thưởng cho các em. Còn quý vị nào muốn bỏ cho tiền cho kẹo, cho tiền mua lồng đèn, quý vị cứ trả thẳng vào những cái tiền đó. Chứ chị không có muốn là quý vị đã tưởng là gửi tiền cho chị để chị dùng tư lợi gì hết, không. Phần nào ra phần đó, estimate cái phần này bao nhiêu tiền, ai cover phần đó thì cứ để luôn phần đó, thì chúng tôi sẽ lên cảm ơn và để cái danh tiếng của quý vị. Và đó là cái cách mà mình làm để mình muốn làm sao mà cái trọng trách mà giữ gìn cái văn hóa và xây dựng cộng đồng người Việt của nước Việt Nam Cộng Hòa nha. Và chỉ có những người tị nạn cộng sản thì những cái hậu bối, những cái em trẻ sau này đó, họ chịu khó họ ra, họ đứng trong cái ban tổ chức. Đó là những cái gì mà mình nói là tại vì giáo dục là quan trọng, đúng không ạ? Mà mình chúng ta không giáo dục cho các em, chỉ cho các em con đường nên đi như thế nào, rồi các em phát triển, hãy đừng có để cho các em lo âu về tiền bạc, hay lo âu về chỗ, hay là lo âu là ai sẽ support mình. Chúng ta hãy lay down một cái foundation trước, rồi các em mới vào để là tiếp tục cái công việc này. Dạ, thì đó là những gì mà mình đang làm cho cái Tết Trung Thu này.
Mỗi người mỗi tài và mỗi người mỗi việc trong cộng đồng của chúng ta, thì hy vọng là cái Tết Trung Thu ở bên chị cũng sẽ thành công với những cái phát kiến mới, mặc dù có khó khăn bước đầu, nhưng hy vọng là mọi người cũng sẽ hiểu và mọi người sẽ cùng chung tay đóng góp cùng chị để cho những cái ngày lễ của dân tộc, ngày lễ của châu Á cũng sẽ được trọn vẹn hơn, và người Hoa Kỳ cũng sẽ hiểu được hơn như thế nào là cái Trung Thu của người Việt Nam của chúng ta. Song song với những cái lễ nghi và phong tục, cảm ơn chị đã có những cái phát kiến rất là hay trong cái cộng đồng ngay tại cái xứ sở Florida, để đem tới một cái chút gì đó nhắc nhở, giáo dục đến con em của chúng ta phải biết trên, biết dưới, biết ông bà, cha mẹ, biết đến mình đang đứng ở vị trí nào trong cái xã hội Hoa Kỳ. Khi mà nhắc tới cái chuyện giáo dục thì thiệt là nhức đầu cho phụ huynh học sinh ha chị ha. Thiết nghĩ rằng, dạ vâng, thiết nghĩ rằng là nếu mà chị muốn quan tâm tới cái thế hệ tiếp nối cũng như là cái vấn đề giáo dục thì chị có nhận xét gì về cái vấn đề này? Và nếu mà có vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp gì hay không thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín đã đưa ra câu hỏi này nha. Cho xin phép là mình ảnh được chia sẻ cái thiện nghĩ của mình thôi. Chứ mình không phải là trong bộ giáo dục hay là gì hết. Nhưng mà mình rất là thích về giáo dục. Và tại vì mình muốn thấy ba mẹ mình đó là đi về những cái con đường này. Và mình rất là cảm ơn ông bà đã dạy mình cái điều đó. Hiện nay đó mình thấy cái vấn nạn của giáo dục đó có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà có những cái quan trọng mà ảnh hưởng tới tương lai của con cháu chúng ta sau đây đó là mình thấy trong giáo dục nó có mấy việc. Việc thứ nhất đó là cái quyền hạn của nghiệp đoàn thầy cô mà chúng ta gọi là teacher union đó. Dạ, rất mạnh. Cho nên họ dễ bị lợi dụng. Và thêm một cái quan trọng nữa là cô giáo phần đông đó, thầy cô giáo bây giờ thì họ theo cái chủ thuyết mà khiến tính cách tiếng gọi là progressive đó. Dạ, thì họ dùng cái ảnh hưởng đó thay vì dạy các em học về kiến thức cho tương lai sau này thì họ dùng đó để mà hướng các em theo cái quỹ đạo, theo cái cách nhìn của họ. Thì đó là một cái vấn đề cũng rất là ảnh hưởng tới tương lai con cháu chúng ta. Cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề là mình thấy là quyền hạn nó nằm trong các trường công lập thì nó rập khuôn theo những cái cách của những cái nhóm có lợi ích riêng thì họ khuynh đảo và hợp đặt. Ví dụ như là một cái người mà đứng đầu của cái trưởng ty học chánh đi, nếu bà là một cái người thiên tả mà bà có những cái ảnh hưởng, ví dụ như những cái support từ bên ngoài đó, hay đừng nói gì xa, Harvard, ảnh hưởng của người Tàu rất là đông, và thấy là họ có cái khuynh hướng rất là thân cộng, tại vì họ nhận những cái quỹ của bên Trung Cộng mà. Dạ, rồi cái điều thứ ba đó mà mình thấy là về cái tư cách cái của thầy cô giáo, chẳng những là tư cách mà về cái gọi là cái tài năng của họ, họ có đủ cái trình độ hay không, cái trình độ đó. Vì bây giờ là họ tuyển lựa thầy cô theo cái giới tính màu da nhiều hơn là cái tiêu chuẩn trình độ dạy hay là cái tài năng của thầy cô. Và điều thứ tư mà mình thấy được là cái cách trả lương theo cái kiểu công bằng. Có nghĩa là anh vô dạy thì anh có dạy giỏi, anh dạy dữ gì, một tháng 5.000 là 5.000 ví dụ gì đi. Chứ không có những cái incentive và những cái mà coi như để mình promote. Ồ, thầy cô nào dạy mà trong lớp các em nó hiểu được bài, cái GPA nó lên cao nhất thì chúng ta hay là có những cái phương thức mà họ dạy cho con cháu mình mà thấy là ồ, học trò rất là tiến bộ. Họ không làm điều đó mà trả lương đồng đều, cho nên nhiều thầy cô giáo. Những cái kiểu chính sách của Cộng sản đó, Hoàng Tín. Yeah. Ai đi làm thì vô cũng phát cái tem phiếu, bây giờ có cao 1m7 thì cái được 1m7 thôi, mặt ngắn mặt dài gì thay kệ, kiểu hình thức vậy đó. Dạ. Rồi một cái thứ nữa là mình thấy là cái tiêu chuẩn mà đánh giá học sinh nó không còn quan trọng nữa. Có nghĩa là bây giờ có nhiều trường là không có còn lấy cái standard test hay là gì hết, ai nói học đều lên lớp hết, nếu học dở học giỏi thì cũng lên lớp hết, đọc bài có thuộc hay không, có hiểu toán có đủ cái trình độ vượt qua cái toán của lớp 5 hay không cũng vẫn được lên lớp 6. Cái hình thức như vậy thì nó làm đi cho cái vấn đề giáo dục, cái hiểu biết của con mình nó thấp hơn. Rồi cái thứ 6 đó, mình thấy là những ưu tiên và nhận vào trường đại học không công bằng khi ấn định theo màu da và sắc tộc. Có nghĩa là nâng cái điểm, ví dụ Harvard đi, nói lại Harvard, nâng cái điểm những em nào mà ví dụ trung bình là 3 chấm là được vào trường, được vào nhận đi nhá. Mà bây giờ thì họ hạ xuống người da đen ấy, thì 2.5 là được vào. Còn da màu, da vàng đó là phải 3.5 hay 4 chấm mới được vào. Đó là thấy là mình thấy là có một cái sự không công bằng rồi, đúng không ạ? Rồi một cái nữa là mình thấy là các đảng phái đó, lợi ích thì nó đang cố gắng nó mua chuộc cái nghiệp đoàn giáo dục giáo chức á. Nó cho những cái incentive, ví dụ như hạn chế hay là cái gì. Nó cho những cái nghiệp đoàn giáo chức được nhiều cái rồi nó vào đó nó lũng đoạn, nó nói, muốn dạy gì. Hay là những cái chỗ mà nó public, nó gọi là publisher đó, nó in những cái sách đó. Trong đó có những sách mà nó dạy về work culture, dạy con nít tùm lum hết. Nhưng mà hễ mà nó cho tiền cái nghiệp đoàn thì nghiệp đoàn giáo chức lại đồng ý là để cho in trong cái sách giáo khoa. Dạ. Rồi cái thứ 8 thì cái vấn đề nó gọi là parents. Là cha mẹ bị tước đi cái quyền can thiệp vào cái việc học của con mình tại trường theo cái lối work culture nữa. Rồi cái cuối cùng mà mình nghĩ thấy đó, các em là bị dạy dỗ theo cái lối cấp tiến và họ không có xem học tập là cái vấn đề quan trọng để tiến thân sang ngày nữa mà. Cái vấn đề ví dụ như là ô, tôi là người công bình, tôi có giới tính này, tôi có giới tính kia, tôi không có phân biệt người Mỹ đen, Mỹ trắng là gì đó. Thì những cái đó là cái mà nhà trường đang đưa vào cho các em mạnh mẽ hơn, là thay vì là giáo dục cho các em có đủ một cái khả năng để mà kiến thức để ra ngoài. Đó là nói về học đường nha. Nhưng mà mình cũng phải nhìn qua nhìn lại thì cũng về phía gia đình nữa. Có những vị phụ huynh á mà lo kiếm tiền, không để ý tới việc học hành của các con, thì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến các em, việc học của các em, vấn đề giáo dục. Rồi cái nữa là mình thấy cái thời đại của technology á, thì có nhiều cái vấn đề game điện tử, rồi các mạng xã hội, các media, làm các em không có còn sự tập trung và thời giờ để đọc sách mở mang kiến thức, hay là học bài, làm bài, không có giờ để học bài, làm bài sau cái giờ học nữa rồi. Rồi thêm một cái cuối cùng mà mình thấy là cái vấn đề các đảng phái mà đang tiêm vào em những cái tưởng woke culture, để các em không thấy cái việc học tập là cái này là bản thân các em đó nha. Nha chứ nãy là mình nói là cái vấn đề là các đảng phái, là các nhóm quyền lợi riêng đó, còn cái này là ảnh bản thân của các em về trong gia đình, thì lại bị cái tư tưởng đó để mà rồi họ bị cái peer pressure. Ví dụ trong một nhóm ai nấy đều nghĩ là ô, woke culture là số một, mà mình lẻ loi ra mình đứng mình nói nơi tôi không thích gay là gay hay này nọ, thì là em bị lẻ loi, cho nên em bị cái peer pressure, thì em cũng phải bắt chước phải nói là ô. Cái kiểu như em thấy trong này chính người Việt Nam cũng vậy, có nhiều ông bà bác sĩ mà cứ khoe là khoa bản đầy mình, rồi ủng hộ đảng Dân Chủ, thì vì như vậy thì chúng ta mới chứng tỏ đa là người trí thức á, biết coi CNN, biết đọc Washington Post, hiểu được New York Times, và ghét Trump như các ông bà Mỹ thời thượng khác, rồi cha mẹ thì lại không có thấy được cái điều này để khuyên nhủ các em về cái sự tai hại đó của nó. Cho nên mình nói tới đây chắc có nhiều người mà cấp tiến chắc ghét mình lắm, nhưng mà đó là sự thật đang xảy ra trong cái cộng đồng chúng ta. Và theo cái thiện nghĩ của Minh Ánh hồi nãy, Hoàng Tiến có hỏi là có cái gì để mà cái giải pháp gì không ạ, thì đây là một trong những giải pháp mà mình nghĩ nha. Và thay vì để tiền cho trường công lập thì cho các em học sinh một cái số tiền dành ra mỗi năm để các em có thể xin ghi danh học các trường tư. Và tại sao mà mình thấy là tại sao các trường tư công thục, tư thục của Công giáo là giỏi và thành công vậy? Là tại vì họ có cái đạo đức là cái căn bản của trường, rồi cái sự cố gắng học tập, họ có kỷ luật. Rồi cái thứ ba nữa là họ có cái sự rõ ràng thưởng phạt trong việc học tập, thì ví dụ em nào học giỏi hiếu học thì được nhận phần thưởng ha. Và cái quan trọng nữa là cái sự tuyển lựa thầy cô đó của các trường tư thục mà trường công giáo là rất là khó khăn, và lương thì trả hậu hĩnh hơn. Đó là những gì mình thấy được đó, thưa Hồng Tiến.
Như vậy thì đối với cộng đồng Việt Nam thì sao chứ vì chúng ta cần phải thay đổi những gì thưa chị?
Điều này thì là chắc là phải để cho mấy ông bà tủ lạnh đi của các cộng đồng mỗi địa phương tự suy nghĩ đi nha. Khi nào mà các vị đó mà thoát ra được cái cảnh mà áo thụng vái nhau trong vũng lầy của chúng ta đó, thì cộng đồng mới thoát ra được khỏi cái áp nạn đè phái, rồi dùng vu khống, rồi những cái thủ đoạn tranh giành rồi tùm lum của họ. Khi nào mà họ tự xét lương tâm và bỏ đi cái bộ mặt đạo đức giả mà vàng vỏ đỏ ruột đó, chắc Hoàng Tín hiểu gì, nghĩa là dương cái cờ vàng ra ngoài, nhưng mà trong ruột đó là hễ mà có tư lợi thì hồng cũng được, đỏ cũng được, đớt má đó, thì họ chống mộng chống phạt bằng miệng thôi. Nhưng mà đô la của đại gia đỏ thì vẫn quan trọng hơn là tương lai của con cháu của mình, thì hy vọng lúc đó mới khá được. Mà khi nào đó mà quý vị ông bà đã biết được cái trách nhiệm nó đi đôi với cái chức vụ của mình, còn phải, ví dụ ông bà là chủ tịch thì cái nhiệm vụ của trách nhiệm của quý vị là phải xây dựng cộng đồng vì tương lai con cháu, không phải là cái chức vụ, mà cũng không phải là dùng cái tự ái cá nhân của đặt trên lợi ích của đoàn thể để vu khống hãm hại điều ác, rồi ngăn chặn không cho người này được giúp rồi người kia được giúp, rồi nghĩ là những cái chuyện mà Minh Ánh đưa các em trẻ lên, hay là các quý vị ông bà các cô hoa hậu lên trên sân khấu thì cho xôn tủ, không có đâu. Nhưng mà mình lên tại vì mình mời những cái cộng đồng bạn khác, Á Châu khác, mà mình lên lèo tèo thì đó là cái danh dự của cái dân tộc Việt, không phải làm cho Minh Ánh nhé. Xin hy vọng quý vị nghe được điều này, thay đổi lại cái cách nhìn đi, tự sửa mình. Và theo cái thiện ý của Minh Ánh thì Minh Ánh có 3 điều xin chia sẻ. Cái thứ nhất đó là cơ cấu tổ chức của cộng đồng cần thay đổi. Không có cần cái chuyện bầu bán rồi kéo phe lũ bày đàn như trước rồi lập ra nào là cộng đồng người Việt quốc gia liên bang, rồi cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang, rồi thành phố, rồi để cho phe đảng, rồi những cái người có cảm tính riêng, rồi thân thế quan hệ dẫn dắt, rồi bị một vài người có cái tư tưởng mà lợi dụng các tổ chức đó để thao túng và quên đi cái chính nghĩa của mình, và quên đi hai chữ quốc gia là gì nữa. Rồi điều thứ hai đó là xin hãy khuyến khích, hãy để cho các em trẻ có tài năng tổ chức, có cái nhìn xa, thao lược, giỏi về ngoại giao, cho các em một cái cơ hội đi, để các em vào trong ban tổ chức làm việc với chính quyền địa phương, để tiếp nối những công việc mà chúng tôi đang xây dựng cái nền tảng.